Xin mời tất cả quý vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Chúng ta cùng niệm.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xin tiếp tục ở trong tờ Tu Lục Hòa Kính Đạo Pháp. Chúng ta xin tiếp tục. Hôm qua đã nói đến hành tứ đức của trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Hôm nay chúng ta tiếp tục là phụng hành lục độ. Lục độ vạn hạnh là hạnh của Bồ Tát Giác Ngộ. Độ là con đường, là độ là đưa chúng ta, đưa mọi người đến giác ngộ, đến con đường hành của Bồ Tát. Bồ Tát phải tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, chứ không phải không phải tu thân. Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh, tất cả hành động việc làm trên sáu cương định là bố thí làm đạo. Còn mấy cái độ kia nghĩa là để giảng giải rõ ràng bố thí tài, pháp và vô ý. Nên ở đây chúng ta thấy Bồ Tát em đó là phá được cái ngã quên mình vì người. Mà bố thí ở nơi đây chúng ta đã thành tứ đức ở trên. Ở dưới này là buông xả. Làm mà không làm mới thật là giác ngộ, mới thật là đạo. Còn làm mà chấp ở trong đó, dù lớn hay nhỏ, mà chúng ta chấp vào sự việc, kết quả hay là chúng sanh, thì chúng ta lại kẹt vào tướng. Không phải vậy quá, mà là Bồ Tát phải phá tướng, phải buông tất cả cái tướng huyễn ảo. Nhưng cho nên ở đây dạy chúng ta từ tứ đức, hành tứ đức để nhập vào tự tánh. Mà nhập vào tự tánh trong đó, bỏ cái huyễn thì thấy cái thật, bỏ hoặc thì chứng chân. Để nó rõ ràng à. Cho nên chương gia đại sư dạy cho hòa thượng như vậy: nhìn cho thấu, buông cho trong, chân thật là Bồ Tát. Đi đến cảnh giới nào, tiến lên địa vị nào, từ địa vị đó anh phải bước. Mà anh muốn bước lên đó thì phải bỏ cái bậc thang dưới mới bước lên được một bậc nữa. Này cứ bước lên mà, mình có hai chân mà, đâu phải giữ mấy cái bậc đó mà bước lên, phải bỏ một bậc thì bước một bậc. Mà ở đây nhằm ngay pháp môn Tịnh Độ, cho nên khỏi bước kiểu đó, phi thân một cái lên luôn, nó khỏi cần bước từng bậc. Cho nên buông xả rốt ráo thì thành công. Nên nó lục độ ở đây nói chúng ta phải buông xả, trì giới, nhẫn nhục. Chúng ta nó trì giới đó là chúng ta buông xả kiến giải của chúng ta, nương theo lời Phật dạy là trong đó luôn luôn theo, không có theo tư tưởng kiến giải mình. Đó là si, đó là hoặc kiến tư hoặc, hoặc là nó vọng, nó giả chứ không phải thật. Cho nên những cái nhìn nó giả dối mà chúng ta chấp. Bởi vậy cho nên nó trì giới đó, giữ theo lời Phật mà đi, thì chúng ta nói ở người trì giới trong đó. Nếu mà tính ra đó, đó là họ bố thí. bố thí sự an ổn cho mọi người. Người nào có nguyên tắc, người nào á có trong đó tất cả có quy tắc, quy luật, nguyên tắc làm việc đó, thì chúng sanh hoan hỷ vui vẻ, không có nổi cáo giữa chừng. Để ra làm việc ghé ổng là ngon lành, ổng điềm đạm nhỏ nha. Trong đó chúng ta đưa chúng sanh vào an ổn bố thí vô úy. Nên nó là từ bố thí là căn bản, là nền tảng, là buông xả đó. Buông xả từ cái vật ở ngoài đến cái tư tưởng, đến chấp trước ở bên trong, tất cả đều buông xả, thì quý vị sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Thân nó không còn triểu nặng bởi nghiệp chướng, bởi phiền não nữa. Mà tại sao lại thầy con nặng quá? Vì chúng ta chấp trước nhiều quá cho nên đôi vai nó quá nặng. Mà khi buông xả rồi đó, thì thân thể nhẹ nhàng, thư thái. Nên trì giới đó giữ giữ cho chúng ta chừng mực như vậy, bố thí hết tất cả tham đắm, thân thể khỏe mạnh và nương theo quy tắc quy luật mà làm việc, thì chúng sanh không có khổ. Đây cho nó có nên là thì chúng ta đem chúng sanh nó an ổn. Giới đó, trong đó giới cuối cùng đó là có nhiếp, đó là nhiêu ích hữu tình giới. Nghĩa là trong đó mà không phải là mình giữ giới nó là sát sanh trộm cắp đồ ha, thì nó giữ giới. Nhưng mà cuối cùng Phật nói là nhiêu ích hữu tình giới. Nghĩa là chúng sanh đó, cuối cùng mà mình không giúp đỡ, mình không làm nhiêu ích lợi ích cho họ, là mình phá giới phạm giới đó. Nên là giới của Phật nó không phải đơn giản là như vậy, mà đưa đến cuối cùng chúng ta đó là phải làm cho chúng sanh đó biết là cái việc đó sai, nhưng mà chúng sanh vì chúng tổ thì phải phương tiện mở ra để làm cho chúng sanh hoan hỷ vui vẻ. Đấy là nhiêu ích hữu tình giới. Với cái giới đó là an ổn, là bố thí vô úy chỉ vì chúng sanh. Rồi nhẫn nhục, nhẫn nhục để trị sang tham, để trị sân hận. Cho nên trong đó vì đâu mà không nhẫn được, vì tham cho nên bố thí. Bố thí tất cả những gì ham muốn của mình thì tự nhiên thân tâm nó rỗng ra, nó không còn dính nữa. Này nhẫn nhục đó, tất cả sự thành do nhẫn. Mình đã nhẫn nó, mình cố thí ra cái gì, hoàn cảnh môi trường tới như thế nào nhẫn được, vào một câu A Di Đà Phật, thích cũng bỏ, mà giận cũng bỏ, ghét cũng bỏ, mà thương cũng bỏ, nhẫn nhục tự tại. Còn mình á thấy cái việc tốt sợ nó xảy ra hôm nay á, trong đó hoan hỷ vui vẻ, khởi tâm á hoan hỷ là chấp trước ở đó rồi. Mình nhẫn không được với cái vui, mỏ mất công phu. Ở ngoài thấy nó ồn ào, nó rào rào, thấy vui quá, mình lại nao nao, không có đi kinh hành ở ngoài kia, là anh nhẫn không nổi. Do nên là kiên trì trong đó, là kiên dũng cầu chánh giác trong đó, là tu lục độ ba la mật. Nhưng người thấy nó vậy đó, nghĩa là miễn là sao tâm của mình nó chao động, nó thay đổi, hãy mà nó xấu đó cái là nó buồn quá, ngã ngã yếu xìu. Còn hãy mà vui quá thì nó dương lên vươn lên, hoan hỷ vui vẻ, lát hết sức cũng xìu. Cho nên anh thầy chúng ta thấy tâm bình thường, tâm là đạo, vẫn giữ một câu A Di Đà Phật đó, nó giữ tâm an định trong đó, thì chúng ta tu hành đó, lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh chỉ tiến chứ không có lùi, tinh chứ không có tạc. Đấy, mình thấy nó rõ ràng, nó nghĩa là Phật nói là tinh tánh, chứ không phải là nói chỉ tiếng thôi, mà phải tinh thuần thì tiếng lên nó mới chắc. Còn nếu chúng ta xen tạp mà tiếng thì không phải. Làm cho nó cố gắng nhập vào pháp là cố gắng ở trong đó, nó trí tuệ đó soi thấu bố thí pháp tăng trí tuệ, kiếm trí tuệ phá hết tất cả, tinh thuần ở trong đó tiến lên. Ở trên đây nó tiến lên thì phải nhờ trí tuệ. Đây trên đây nó chúng ta bố thí pháp phá hết tất cả vô minh phiền não cái chúng sanh, mở ra trong toàn cõi ta sáng mà chúng sanh cũng sáng. Lúc đó hôm đó, hồi sáng hay là hôm qua chúng ta đã nói, mình hãy ở sáng nay nói quản tu cúng dường là lấy chúng ta góp lại, đó là pháp cúng dường đệ nhất, y pháp tu hành cúng dường đệ nhất trong bố thí pháp cúng dường đó. Mở chúng ta quảng đại rộng mở để mà áp dụng thì một câu A Di Đà Phật chúng ta là cúng dường nó tối thắng cho tất cả chúng ta. Cho nên nó đại giờ chúng ta nói quảng là tinh tấn tiến lên, tiến lên ở trong đó phá vỡ hết tất cả phiền não nghiệp chướng của chúng sanh. Quảng tu cúng dường pháp bố thí, tinh tấn là pháp bố thí. Nên chúng ta không nghĩ về chúng sanh thì giúp đỡ cho mình. Nên bài pháp sáng nay nói về thập đại nguyện vương quốc của Hồi Bồ Tát, chúng ta nói ba nguyện: lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Nghĩa là cái lợi ích như vậy, cái năng lực như vậy, cái thần thông diệu dụng như vậy, anh có dám ban cho chúng sanh không? Anh có dám đưa cho chúng sanh không? Đi đâu trong đó một câu niệm Phật ban lợi ích thiết thực cho chúng sanh. Cho nên Phật dùng cái tâm đó, chúng ta cũng dùng cái tâm đó. Ngài phổ biến bình đẳng bởi vậy á, cho nên chúng ta thấy quảng tu cúng dường bố thí pháp tinh tấn, đi đến đâu chúng ta đem câu A Di Đà Phật rõ ràng minh bạch quang minh đó phổ chiếu chúng sanh, Phật cũng đang làm cái đó. Phật hay hơn, nghĩa là Phật cứ phổ chiếu ở trong đó quang minh chưa hề tắt, bạch ngọc hào cổ kim bất nguội, mà chúng sanh nào mở máy nhận là hai bên nó tương hòa. Còn chúng ta đi đó gặp chúng sanh, chúng ta niệm Phật nó đi mới có một chiều thôi, ở đây chúng ta lại lợi hại hơn là đi hai chiều, hai bên tương giao với nhau, khó nhau. Cho nên Phật vẫn niệm, mà khi nào chúng sanh nó tin hiểu rồi niệm, hai bên nó bắt nhau thành tựu liền. Cho nên pháp môn này tối thắng chỗ này, nên cho nên chúng ta dùng cái duyên này tinh tấn bố thí cho chúng sanh, để cho cái chủng tử nó vào vào tâm chúng ta, vẹt hết đi ở tâm tối u ám để tinh tấn thiền định ngoài không chấp tướng. Nên là cũng anh cũng bố thí anh, cái tướng ở ngoài nó giàu có hay sang hèn gì đó, mình vẫn giữ câu A Di Đà Phật anh thiền định bố thí trì giới tinh tấn thiền định ngoài không chấp tướng, tâm không động tâm vẫn giữ trì một câu A Di Đà Phật anh nhẫn nhập. Anh nói trong đó cứ kiên cường để mà tiến lên không có lùi, bỏ đi là bố thí tài là không có đắm chấp gì một vật nghe gì sang vậy, bỏ hết là thâu nhiếp lục căn, rồi bên trong á tịnh niệm tương kế, thâu nhiếp lục căn là thiền ngoài không chấp tướng, tịnh niệm tương kế là định rõ ràng minh bạch một câu A Di Đà Phật. Cho nên niệm Phật là thâm thâm vi diệu thiệt, là thấy rõ ràng á. Nói như nói ủa thiền cái câu thiền thấy nó niệm Phật mà đây không còn vọng tưởng khởi lên, không còn chấp trước, mà chỉ còn còn một câu niệm Phật, niệm mà vô niệm, hay nói rõ hơn niệm Phật mà không vọng niệm, đó là niệm mà vô niệm, chứ không phải niệm rồi đến hồi không niệm, không phải. Vẫn niệm Phật nhưng mà không khởi vọng tưởng, niệm Phật mà không vọng niệm. Đây nó rõ rõ ràng. Còn người xưa nói bốn chữ là niệm vô niệm, niệm mà vô niệm. Đấy cha, đấy cha, đây á, vô niệm gì gì là không vọng tưởng, không phiền não, mà lào là một cái tâm giác ngộ. Đó. Cho nên nó thiền định rồi trí tuệ pháp vô vi, cho nên nó trong đó lục độ vạn hạnh chỉ có một chữ, một câu là bố thí, viên mãn bố thí ở tài, bố thí pháp và bố thí vô úy ở đâu quý vị? Một câu niệm Phật quý vị niệm lên là hoàn thành lục độ. Bố thí tài là vật ở ngoài, bố thí nội tài là sức lực tinh thần công sức của mình ở trong. Nó đem cúng dường, đem cúng dường chúng sanh, mở cúng dường hằng hà sa số Phật đó, chư đại thánh đó, không bằng kiên dũng cầu chánh giác, hay chúng ta nói là không bằng tinh tấn niệm Phật, tha thiết niệm Phật. Thay vì cầu chánh giác chúng ta lại tha thiết niệm Phật, thì đây là nó năng lực vượt thắng hơn chi kinh nói. Nhưng mà tôi nói là giả linh cúng dường hằng sa thánh, thánh đó mà như 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 cát á, sông Hằng đó, nhiều lắm, nó mịn nó nhỏ, không bằng kiên dũng cầu chánh giác của chúng ta. Kinh kiên dũng cầu chánh giác trong kinh Vô Lượng Thọ này là gì quý vị? Là phát bồ đề tâm, dĩ tính nguyện sâu, tri danh niệm Phật. Này đủ ha, đủ hết. Bờ trí tuệ có trong đó và cái công hạnh của mình tương ưng trong đó, một đời giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát để về Tây phương cực lạc, nhận lãnh uy thần uy đức nguyện lực của Phật, sự gia trì của chư Phật mười phương, và quay xuống trở lại để mà giáo hóa chúng sanh, dạy chúng sanh gì, thâu nhiếp chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh làm thế nào cho chúng sanh nó phát thập đại nguyện vương để dẫn về cực lạc mình, chân thành tha thiết niệm Phật, làm cái việc đó cùng nhau chuyển chuyển, cứ quay lên rồi xuống, xuống rồi ở độ, độ rồi lại lên, lên xuống, cứ như vậy mà quay mình. Còn chúng ta ở đây đi vòng vòng ở ta toàn biết đi đâu, năng lực không có, là sức lực không có, là bao nhiêu năm đến hồi lớn tuổi rồi hết sức rồi, cũng như có cảm có ứng có nhân có quả. Người ta lại thấy bà già ông già đó thấy tội nghiệp đó, thương nên lo, cái gì đi, đi vòng 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 cho cái chồng cái đầm lẫn quẩn đó, nghĩa là làm ở trong đó nỗ lực rồi già rồi yếu rồi người ta thương, người ta thương rồi á, nó cứ cứ như vậy. Tại sao không quay quay lên Tây phương chứ? Phật nói trong chú giải nói chúng ta ơi về Tây phương tối thắng biết mấy, về đó là Phật nói lấy nguyện của ta đi, lấy năng lực của ta, lấy thần thông của ta với con là một thể không hai. Cho nên chúng ta ở đây dùng tu lục hòa kính để nhập vào tự tánh thanh tịnh viên nguyên thể, nhập rồi thì bao nhiêu năng lực thần thông trí tuệ thọ mạng của tự tánh đó bất sanh bất diệt đó, chúng ta là một. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy tu á, lục độ Bồ Tát vạn hạnh ở chỗ này nữa, chứ không phải danh đâu, mới rõ ràng minh bạch ra. Mở trong kinh đó nói cho chúng ta đó là kim chỉ nam của chư Bồ Tát vạn hạnh niệm Phật. trong trong đó là Kim Chỉ Nam là cái hướng đi, mà anh lạc cái hướng này anh không phải Bồ Tát. Chư Bồ Tát vạn hạnh, tất cả hạnh, tất cả việc làm của Bồ Tát đó đều hướng về cái mục tiêu này là gì? Vãng sanh Tây Phương. Cho nên chúng ta thấy Quan Thế Âm biểu diễn độ bao nhiêu chúng sanh, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi luôn, chứ không phải từ từ nha, từ từ ta bận quá đây, đợi đợi nó vô trễ quá, bởi 999 người nữa rồi ta tới không có, mà ngàn nơi ứng ngàn nơi hiện. Bận như vậy, thần thông á, biến hóa như vậy mà trên trong tâm của ngài chưa hề rời niệm Phật. Thế vì thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, ở trên mão của ngài luôn luôn có hình Đức Phật, Phật A Di Đà. Tâm ta vẫn nhớ Phật, vẫn niệm Phật mà không bỏ lỡ cơ hội cứu chúng ta. Thì thấy trên đầu á, trên đảnh của Quan Thế Âm đó Phật nào quý vị? Sao biết? Không, tại vì tụi con tu tịnh độ Đức Phật A Di Đà giáo chủ Tây Phương. Phải vậy không? Không phải đâu, mà là Đức Quan Thế Âm Đại Thế Chí là phụ tá của Đức Phật A Di Đà, là hai người hiếp sĩ. Ông là phụ tá tay phải tay mặt của tôi, mà ông thờ ông Phật nào vậy? Quý vị thấy có lý không? Chứ không phải là chúng ta nói là chúng ta tôi ở Tây Phương cho nên nó phải hình đó phải là Đức Phật A Di Đà, không phải. Mà là trong kinh đây nói khi mà Đức Phật A Di Đà hết duyên độ sanh rồi, ngày nhập Niết Bàn vô lượng kiếp hết duyên độ sanh rồi, thì Quan Thế Âm lập tức lên ngôi ở ngay có thể để thành Phật. Thì cái thầy còn không một vị Phật nào á, ngài thờ vị Phật nào, ông còn nó móng tưởng cái gì nữa, đây cái cõi này là của ông rồi. Cho nên nó sau khi Quán Thế Âm á diệt độ nhập Niết Bàn rồi, Đại Thế Chí lập tức lên một cõi nước đó không bao giờ vắng Phật, mà là đó là cái cõi đó còn chúng sanh á, cứ năm kiếp ba kiếp vậy về về năm kiếp ba kiếp thành Phật ra, nên Phật không ở trên đó là Phật không à. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc bảo bảo đảm là trong đó ha, ba vị này bảo đảm, vị này xong rồi vị kia đi tới, mà Quan Thế Âm duyên ngày quá lớn phổ độ chúng sanh mà. Nên chúng ta đây phổ độ như thế nào, không rời Kim Chỉ Nam phải niệm Phật mới phổ độ chúng sanh, làm tất cả Phật sự mà không có tâm Bồ Đề là việt ma đó. Trong đó không phải là Phật sự mà là ma sự đó, trong kinh Hoa Nghiêm đó. Mất tâm Bồ Đề mà làm việc thiện phước gì cũng là ma sự, cái việt ma. Tại sao cái gì? Vì mình đắm vào cảnh giới xấu, mà đắm tham thì ma chứ có gì nữa. Tham là ma hả? Phật nói mình bỏ tham chứ không phải đổi đối tượng, từ đối tượng xấu ác đổi lên đối tượng ngon thì cũng là tham. Cho nên phải buông xả để trở về đây á, Đại Thừa Phật Giáo đây là cái nhất thừa. Nếu mà chúng ta bỏ cái tâm Bồ Đề thì chúng ta vẫn ở trong lục đạo, hay nữa thì ở trong thập pháp giới, anh vẫn ở trong cảnh giới gọi là si đó, hay chưa chưa có giác ngộ. Đến khi Pháp Thân Đại Sĩ Sơ Trụ Bồ Tát mới thấy, mới Phật mới nói là à được rồi, còn phải tu tiếp nữa 42 phẩm vị nữa mới lên đẳng giác rồi diệu giác thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn chúng ta đây mê 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 trong mê luôn, chưa tỉnh, nên mai khi nhờ pháp môn này mà cứ mê đi, cứ ôm chặt ta, người ta dẫn đi không sao. Nó con nít nó ngủ đó, chúng ta bế nó rồi nó chở nó sáng đi học nó ngủ dậy không nổi thì bế nó đi luôn. đây pháp môn này là nó tỉnh chưa nổi, là nó giác chưa được, là nhưng mà kệ nó, bế đưa cho nhà trẻ, đưa cho Phật A Di Đà, từ từ dạy nó tâm. Đó là cái thí dụ á, hiển cận chúng ta. Cho nên tu á, ở đây chúng ta phải tu lục độ. Lục độ sao quý vị? Chuyên nhất niệm Phật, buông xả tất cả, là tu bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Khi mà chân thành niệm Phật đó là trụ chân thật ngoại. Khi mà chân thành niệm Phật chúng ta đã học rồi đó, là chuyển bát thức thành tứ trí. Bát thức là A Lại Gia thức làm chủ đó, vô trước ra sau làm chủ nhân. Nó đầu thai đó là nó vô trước, mà khi chết rồi ra sao? Ảnh ra sao? Ảnh ra sao rồi á? Ảnh hết chỗ rồi đó, ảnh chạy đi kiếm, đi kiếm coi coi có cái nhà nào mới mới không, chạy vô, thành một cái chúng sanh mới, thành một cảnh giới mới. Nếu mà tốt đó thì á, nó đi lên cao nó kiếm, nếu mà ngang ngang á, đi lên cõi người nó kiếm, nếu mà thấp nó ảnh xuống dưới ảnh kiếm mà. Do nên nó vô cùng lợi hại. A Lại Gia thức mà nó cứ quen đi xuống á, nó sống cuộc sống sa đọa, sống một cuộc sống á hắc ám, thì từ đó cái tâm của nó biết đi xuống, nên nó không trỗi lên được, nó không có vươn lên được. Cho nên A Lại Gia thức rồi mạt đó, mạt na thức chấp trước, rồi á ý thức phân biệt, rồi á ngũ ngũ thức ở ngoài, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm cái thức này là lính. Cho nên chúng ta niệm Phật là chuyển bát thức này thành tứ trí. Để thứ nhất á, chuyển cái gì? Bất tư nghị trí, là lục căn của chúng ta tiếp xúc vật lục trần liền giác biết, đó là trí tuệ. Thành sở tác trí xuất hiện, chứ không phải ngũ tiền thức. Mắt chúng ta chạm với sắc, nó thành nhãn thức. Tai chúng ta nghe âm thanh, nó thành nhĩ thức. Bây giờ chuyển nó thành trí. Năm cái căn của chúng ta phóng quang trọng liệt, thông suốt hết tất cả, bất khả tư nghị. Nó là bất tư nghị trí. Vô bất khả sinh trí, đó là phân biệt thức biến thành chịu quan sát trí, tối thắng hơn cả, không có gì mà qua lại. Cho nên gọi bất khả sinh, không có thể nào mà tán thán qua được cái trí này. Cho nên bất khả sinh trí. Rồi cái thức thứ bảy là mạt na thức, là chấp trước đó, biến thành bình đẳng tánh trí. Cuối cùng á, thức thứ sáu và thức thứ bảy chuyển thành diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí rồi, thì A Lại Gia thức lập tức chuyển thành đại viên cảnh trí. Nhưng mà trở thành đó. Ôi mà cho nên nó niệm Phật á, là trí tuệ sinh ra, là bố thí á, chúng ta gọi là lục độ á, ba la mật. Cuối cùng đó là trí huệ ba la mật. Trí tuệ là quả, mở năm cái điều trên là nhân, là công. Công phu bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định mà anh đạt được viên mãn thì trí tuệ xuất hiện, trí tuệ ba la mật xuất hiện. Cho nên nó huệ đó là quả, còn năm cái điều kia là nhân, là công. Cái nó cứ chuyên trì một câu A Di Đà Phật là trụ chân thật huệ đó. Thôi trên đây nói, chúng ta nói tu Bồ Tát chỗ nào? Nè, tu Phật à, không phải Bồ Tát thường, mà viên giáo Phật. Phật á, trong đó nghĩa là cũng như Phật á, là cái ngôi vị, là cái giai vị thành tựu. Cho nên có tạng giáo Phật là họ thành tựu được tiểu học. Rồi á, có thông giáo Phật, họ họ thành tựu được trung học có cái bằng hả, rồi á trong đó biệt giáo Phật họ cái bằng có bằng đại học, rồi viên giáo Phật có bằng bác sĩ tiến sĩ. Cho nên đó là cái phẩm vị chúng ta tu, mà ở đây chúng ta tu ở niệm Phật như vậy thì thành gì, thành bác sĩ, là thành tiến sĩ, là tối sáng vô thượng chánh đẳng chánh giác viên mãn, gọi là viên giáo Phật. Phu như vậy. Nhưng mà niệm Phật sơ 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 về đó là nó thành Phật à. Trong kinh Phật nói là tất cả chúng sanh về nước ta, ngay cả loài á nguyên phi nhuyễn động chi loại, những loài bò cửa bay nhảy đó, đó lăn lộn lăn lăn trường đó, thì về chúng ta, rồi ngay cả diễn na na liên giới, na la diên đó là cảnh địa ngục, về ta cũng thọ pháp hóa của ta và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên vì thấy Đức Phật A Di Đà quá hay, này không biết độ làm sao ngu như vậy mà về cũng thành Phật, mở tội nghiệp như vậy cũng thành Phật, mà xuất sanh về si mê cũng thành Phật, cũng đều thọ Phật. Cho nên nó cho là chư Phật mười phương tán thán, ông không cần qua những từng bậc mà độ chúng ta. Đây là chư Bồ Tát vạn hạnh kim chỉ nam. Bồ Tát mà không đi cái hướng này, không theo cái kim la bàn đó là lạc đó. Cho nên ở thế giới này, ở cõi ta bà, có một ức Bồ Tát không có la bàn, không có kinh này, không có pháp này, thối chuyển tâm Bồ Tát. Ở trong kinh đó, Vô Lượng Thọ có nói à, thối chuyển là anh mất cái la bàn, anh mất phương hướng, cho anh đi hồi lạc, anh nản quá rồi, không biết đi đâu. Bồ Tát còn đi lạc đó. Nên chúng ta ấy cần tu á lục độ, phải nhận chân để tu á lục độ vạn hạnh. Vì vậy chúng ta ở trong đó độ hết chúng sanh mà không thấy một chúng sanh nào độ thì mới là chân độ. Chúng ta tu thiệt chứ không phải tu danh nào. Ở trong đó Phật pháp á trọng thực chất, không trọng á hình thức. Nếu chúng ta có hình thức có danh như vậy, hữu danh vô thật, mình phải tu thiệt danh, không cần danh vì chúng sanh hội để coi con chúng ta nói vậy, cho nên chúng ta bỏ danh để mà vô cái thật. Nên có thể thấy tu á, rõ ràng minh bạch chứ không phải mơ, lơ mơ để tu lục đục không biết. Nên bố thí thì bố thí đưa mấy đồng ra nè, nè cho tôi ké với là bố thí, in sách hả cho tôi cúng dường pháp với, rồi cúng người nghèo người bệnh cho tôi hùng vô đó bố thí vô úy, thấy không? Đó là hình, là cái ngoại tướng chứ chưa phải nội tâm. Anh phải tu trong tâm chứ không phải tu ở ngoài. Ngài Lục Tổ nói giác ngộ không phải thí tiền đâu. Nếu mở giác ngộ á, thí tiền thì mấy nhà tỷ phú thành Phật hết rồi đã. Ông mà tỷ phú Bill Gates á, là ông thành Phật á. Nhưng mà mai mốt ông mất rồi, không biết đi đâu đó. Cái việc này phúc báo không cứu đâu. Thử sự là việc sanh tử này chỉ có công đức mới cứu. Lục Tổ Huệ Năng trả lời là trả lời liền. Ở trong đó phúc báo không có cứu nổi sanh tử. Nên là bố thí nhiều trong đó chưa, anh không có hiểu, anh không có giác ngộ, là anh mê trong đó, anh vẫn bị cảnh giới nó chuyển anh đi vào cảnh giới sang trọng, vào cảnh giới tối thắng, có thể đưa anh vào Bắc Cô Lô Châu, không làm mà có ăn, tự nhiên phúc báo quá nhiều. Nhưng mà phúc báo nhiều đến đâu đó cũng có thời hạn, hết cái phúc báo rồi lại rơi xuống. Mà khi làm phước đó thì khó lâu dài, mà thọ hưởng phước nó thì nhanh. Nên chúng ta thấy mấy người nghèo, người giàu không? Mấy người uy đức, có quyền quý đó. Đến hồi mấy chục năm sau họ họ lọt xuống. Hết phước. Nên đây vậy chúng ta hiểu rồi là ráng. Mình đây là tu thiệt chứ không tu giả. Ở đây dạy chúng ta phải phụng hành luật độ. Phải cung kính hành theo luật độ, phụng hành luật độ. Thì đó là mình tu á, luật hòa cần nhỏ, cần thiết để coi mình với chúng sanh là một. Anh còn nó cãi nữa à, anh còn tranh nữa à, anh còn nó khống chế à, anh còn chiếm đoạt, anh còn sân hận sao? Anh không phải tu lục độ, anh phải buông xả hết tất cả, bố thí tất cả, thấy chưa? Thì ta tự nhiên nó hòa nó tán à. Anh nên buông xả hết, không còn á là giải thoát, hòa là lục hòa xuất hiện. Nên anh đây quý vị thấy từng lớp chúng ta tu rõ ràng, mà tu á, lục hòa như thế nào, chăm chăm niệm Phật, đó là chân thật tu lục hòa, chân thật tu lục độ. Chúng ta đã nói rồi, lục độ á, trong đó là bố thí, mà bố thí chúng ta dùng câu niệm Phật để mà buông hết tất cả, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý đầy đủ trong một câu âm như vậy. Cho nên các Bồ Tát tùy duyên đi. Hôm qua chúng ta nói tùy duyên diệu dụng, đừng có phan duyên, đừng có chấp, nó phải phải làm cái này, phải làm cái này, rồi phải phải in sách thì in sách, rồi phải phải phổ biến, phổ biến. Quý vị thấy từ cái quảng đại bao la chúng ta kéo xuống còn cái chút xíu mà chúng ta tùy duyên á, ngài Phổ Hiền Bồ Tát vậy nha, tùy hỷ công đức lại công đức bằng cái người bỏ công cả. Để tâm mình niệm Phật hay hơn à, mình đã bố thí viên mãn mà, bố thí ở trong đó bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và cuối cùng là trí tuệ xuất hiện. Tại vì chúng ta trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn trì danh niệm Phật, nên nó hiểu được những cái nguyên lý nguyên tắc rồi, chỉ cần chúng ta áp dụng vô. Ban đầu thì nó khó, ban đầu thì nó hơi khó chịu vì phải ép mình vào cái đó, nhưng về sau á nó vô rồi, nó có lực rồi đó, chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Tự nhiên là như chúng ta ăn cơm, đói thì phải ăn, cho vui thì phải cười, nó vậy chứ đâu có. Nên nó hoan hỷ vui vẻ phát ra một câu niệm Phật đó, cúng dường nó, quản thí cúng dường, quản tu cúng dường cho tất cả chúng ta, công đức quá lớn, là còn hơn cúng dường á hằng hà sa thánh. Thánh ở đây là Phật, là Bồ Tát. Cúng dường như vậy mà không bằng người tiên dũng cầu cảnh, về được Tây Phương là anh thành tựu. Cho nên chư Phật nó quý, quý vậy phải bảo vệ nè. 25 vị đại Bồ Tát xuống, có cái giống này nè, cái hột giống này đã nở rồi, đã thành tựu rồi, cái duyên thành Phật họ tin rồi, ráng mà giữ đó để cho nó đủ cái duyên tịnh độ, cái tịnh nghiệp nó thành tựu rồi đem nó về đây. Nên là nó chúng ta chỉ tập thôi là, nên nó tự nhiên á quý vị á, ở trong cái lục độ này cái chữ hòa không làm nó cũng vô. Còn bây giờ biểu hòa, thầy ơi tụi nó không hòa, con muốn hòa mà người ta không dám hòa, không biết làm sao, khó tu quá. Thì chúng ta còn chấp trước nặng nề là sao mà tu nổi, bố thí chưa được là một lời qua tiếng nội, lời qua tiếng lại mà không dám bố thí thì cái gì làm cái gì nữa hả? Đúng nè, nó nói sao khó nghe quá, nó cứ chăm chăm mình, nó chĩa chăm 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 chĩa vô mình, làm sao mà hòa với được. Chúng ta không tu lục độ niệm Phật bố thí thì hết chực, còn mình nó niệm Phật mà chăm chăm chấp lấy thì làm sao mà qua nổi. Bởi vậy á, hòa đó phải tu lục độ. Làm sao tu lục độ? Phát Bồ Đề Tâm, chỉ dùng tính nguyện sâu chân thật thì là chúng ta bố thí hết. Pháp tu cao nó cái tuổi không phải thường đâu, chúng ta ngay từ ý niệm mà sửa những vô lúc đó. Và chúng ta độ này nhớ luôn, hãy mà còn cãi, còn phiền, còn giận, còn chống nhau là lục độ chúng ta chưa tới được. Không phải bố thí thiện, nhưng bao nhiêu phiền não nghiệp chướng này buông xả. Buông xả không có dễ đâu quý vị. Chương gia đại sư dạy cho hòa thượng nhìn cho thấu, buông cho trót. Rồi nói làm cái gì, lấy cái gì để mà hạ thủ công phu bố thí. Nói mấy chữ đó thôi. Đến khi hòa thượng đi về đó, cáo từ 2 tiếng rồi đi về đó, đi ra cửa ngài vỗ tay, vỗ vai, 6 chữ đó nha, ráng tu 6 năm, 6 năm tu mà 6 năm vẫn chưa vô, vẫn chưa thấy, đến 30 năm sau mới thấy, mới thấy được cái diệu dụng của nó thì ra buông thả. Lại là hành đó, lục độ và hành, anh bố thí hết tất cả chướng ở ngoài, mới đầu ở ngoài, vật chất ở ngoài, về sau đến tinh thần ở trong, về sau đến tư tưởng ở trong, tất cả. Cho nên ở đây á, lục độ á là bố thí hành động, đó là cái cương lĩnh, đó là cái yếu chỉ để tu nhìn thấu buông xả. Cho nên chúng ta nhìn thấu buông xả nó thử thách chúng ta. Bây giờ chúng ta lấy câu niệm Phật, dùng cái câu niệm Phật này, nó vượt hơn cả lục độ. Không những vượt hơn lục độ mà hạnh siêu phổ hiền, thập đại nguyện vương của Bồ Tát phổ hiền đó, vượt qua luôn. Hạnh siêu phổ hiền đăng nhĩ ngạn, quý vị có được cái pháp môn quá thù thắng này mà không dám, không chịu, không ham mà dùng thì quá uổng là. Nghĩa là có cái chúng ta nói người niệm Phật đó giống như bà tiên cầm cái đũa tiên đó, đi đâu bà gõ một cái cây cối nó nở hoa xanh mướt hết, đi đâu cái gõ bà cái tiên của Mỹ là Angel đó, mấy Angel đó, đội cái nơ trên đó, rồi bận áo trắng, áo đầm trắng, rồi cầm cái đũa tiên đó, ở đi đâu bắt gõ, đi đâu chúng ta lấy một câu A Di Đà Phật trang hòa với tất cả thiên nhiên môi trường cảm xúc cũng cúng dường cho chúng nó hay như vậy đó. Nó nghĩa là mình cảm tưởng như mình là những người thánh thiện vậy đó. Anh đi đâu đó đưa cái hạnh phúc, đưa cái yêu thương tới cho tất cả chúng ta. Không những yêu thương hạnh phúc đó mà là quang minh, mà tất cả những sự trí tuệ năng lực đều đang. Vì chúng ta hiểu Phật lấy cái chiêu đó để mà niệm cho chúng ta, đi đâu cũng niệm cho chúng ta. Chúng sanh niệm Phật, niệm Phật luôn luôn niệm chúng sanh, không hề dứt, không có thời gian, ngày đêm trong đó. Quang minh của ngài ở Bạch Hào đó, cổ là hồi xưa, kim là bây giờ, là từ xưa đến nay chưa hề dứt. Còn Huỳnh Hoàng Kim Tý là cái cánh tay vàng của ngài đó, là ở trong đó, Hoàng Kim Tý trong đó, chúa già ngày và đêm thường tùy, thường duỗi xuống chợ, không có ngủ. Còn chúng ta ngủ vậy chứ mà ngài vẫn sửa chuối tay xuống. Nó là trong giấc mơ thấy Phật trong đó mà đi được, để nó kéo lên luôn. Không có đợi. Mà tại vì chúng ta mê ngủ quá, ôm cái gối lăn xèo nó là thôi khỏi đi, ấm êm nó khỏi đi. Cho nên ngày đêm quả địa cầu quay đó, bên này sáng bên kia tối đó, thì sáng tụi nó niệm Phật nó xong thì cái tay vẫn vẫn kéo lên, rồi bên kia quay lại sáng thì ngài thức dậy rồi mà niệm Phật đó, mà đến giờ ngài cũng kéo. Cho nên quả thì cầu 24 tiếng, bên này sáng bên này tối, ngài bao hết luôn. Chỉ có chúng ta bỏ Phật, chứ Phật nào mà bỏ chúng sanh, vẫn ở cái tư thế là cấp cứu, khẩn cứu, nghĩa là không ngồi đó mà là cứu với cái gương mặt hoan hỷ vui vẻ tự tin đó, hạnh phúc, chứ không phải biểu là mình đứng đây gác trực, nó mệt quá. Cho nên đó, gương mặt của ngài lại thấy là sao mà nó không có đẹp, vẫn mỉm cười, vẫn hoan hỷ, vẫn tự tại. Quý vị thấy cái hình tiếp dẫn không? Nhưng mà vẫn vẫn như vậy, vẫn tiếp dẫn như vậy, mà tùy theo tâm chúng sanh hiện ra cái hình tướng mà mình thích. Hay là rất vậy. Còn mình đó mà đi trực á, trực mình niệm Phật cái đêm đó thì mặt mày nó sơ sát hết rồi, mà nói biểu sao có thấy gì không? Ồ, thấy cũng có công phu nhưng mà giờ mệt quá. Mình mà đi đưa đi đi chúng ta mà đưa gương mặt đó đi tiếp dẫn chúng sanh đó, chúng sanh nói để dạ để mai mốt con lựa giờ, chứ giờ này tối quá, ngày gương mặt của ngài con thấy không có vui. Cho nên Phật hiện ra gương mặt tươi vui, không kể thời gian không gian. Hay vậy. Cho nên nó cái vô được chân tánh tự tánh nó hay như vậy, không biết mệt mà hoan hỷ vui vẻ, không có cái chữ mệt. Ở nước ta không có danh từ khổ, không có việc khổ, không có mệt, không có nhọc, không có buồn, không có ưu tư, không có ba cái chuyện này, toàn là hoan hỷ khoái lạc. Tại sao chúng ta không chịu về đây bố thí đi, buông xả đi, đừng có chấp trước, tùy duyên đi, rồi ở trong đó về mai mốt đó, độ chúng sanh nó chuyển chuyển, nó cứ quay quay đi về Tây Phương, nhận lấy nhiệm vụ, nhận lấy năng lực nguyện lực rồi quay trở xuống, quay trở xuống giáo hóa chúng sanh, nhiếp thụ chúng sanh, đưa về Tây Phương. Rồi chúng sanh về Tây Phương lại nhận nhiệm vụ, nhận nguyện lực, nhận năng lực rồi trở xuống, trở xuống giáo hóa chúng sanh, cứ quay vần như vậy không bao giờ dứt. Cho nên chúng ta vô được cái vòng rồi đó, ráng mà cái vòng đó nó đi lên lên, nó đừng có rớt xuống trong đó, mà làm sao mà múc lại được. Cái suối đó mà nó quay cái motor hồi xưa đó, cái vòng nước đó nó lên, nó cứ quay vậy đó, nước chảy vô ảnh quay vô cái thùng rồi hứng lên nó lại quay để chuyển nước lên trên, thấy chưa? Ê, cái vòng vòng nước đó thì đó, cái vòng đó nó sẽ chuyển đổi, nó chuyển cái lực để vào cái nhà máy xây ở Đức, ở gì ta làm cái thì đây, nó cứ chuyển chuyển vậy, cứ quay hút nha, múc chúng sanh đưa lên trên rồi quay trở xuống, múc chúng sanh đưa lên trên, múc chúng sanh đưa lên trên. Nhưng mà đi nửa đường cái nó rớt, nó bụng vì cái thùng nước á nó sóng sánh sóng sánh, mà nó hay nhảy quá đó, tưởng nhảy nó nhảy cái tủm rồi nó sẽ trúng, mà cái gáo kia mà không múc kịp đó thì nó đi tuốt đi chỗ nào quá. Cho nên nghĩa là không phải không múc, mà nó múc nửa chừng rồi cái nó rớt cái bụng. Mà chúng ta cố gắng trì giữ nó, kiên giữ nó thì nó lên đưa mình lên trên nè, múc bỏ lên trên, thấy không? Cái bánh xe đó, bánh xe nước cứ quay như vậy. Nên đây á, trong đó nhìn thấu buông xả bố thí tu lục độ đó, hạnh của Bồ Tát đó, chứ không phải giới gì cho nó nhiều, không phải. Cương lĩnh của nó tu hành là nhìn thấu rõ vấn đề rồi, bỏ cái giả, bỏ cái thả, rồi á lấy cái gì dựng công, bố thí dựng công, tu thì tất cả mọi á vạn vật đều hòa, không còn chướng ngại, vì tư tưởng chúng ta đã hòa rồi. kiến giả chúng ta đã hòa rồi, mọi vật đều hòa, không cái gì không hòa. Nước đó mà, nước nó đã thành tựu rồi thì không có cái gì mà ngăn cản nó được. Phụng á, hành, lục á, độ và tu tướng nhiếp, có được á, cái bỏ được cái ngã của mình rồi, bỏ được cái chấp trước của mình rồi, bỏ được á, những nghiệp chướng của mình rồi, thì bây giờ phải có nhiệm vụ nhiếp thủ chúng sanh, phải nhiếp độ chúng sanh, chứ không phải tu á, tu rồi á rồi đi, không phải. Nó là tiểu thừa, đó là duyên giác, còn ở đây là đại thừa, nhất thừa, cho nên phải nhiếp thủ chúng sanh. Giống như là Đại Thế Chí Bồ Tát vẫn ở đây, ở cõi này, để nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc. Ở cõi này vẫn có 25 vị Đại Bồ Tát luôn luôn coi chừng người niệm Phật. Không phải có 25 vị, mà một người có 25 vị. Ở đây có 100 người niệm Phật đó, mà tinh tấn đó thì có 2.500 vị. Mỗi vị coi một người, chứ không phải 25 người á mà coi 100. Lỡ tụi nó chạy đi mất tiêu, nó chạy đi 8 hướng rồi không biết chạy đi đâu, tôi bận bận, tôi bận cái ông này rồi á, biểu của tôi bận ông này rồi, đến hình mình phát tâm thì sao, không có ông nào ra. Cho nên mỗi người có 25 vị, nghĩa là người bảo vệ á, nghĩa là cái chúng ta gọi đó là những người bảo vệ tư đó, nghĩa là bây giờ Việt Nam có những người mà nó mướn bảo vệ đó, những cái escort đó, escort tư. Mà ở đây chúng ta không cần mướn, tự nhiên có 25 vị Đại Bồ Tát và Đức đó, Đại Thế Chí luôn luôn nhiếp tướng nhiếp, đó là gì, cái việc bố thí rồi ái ngữ rồi lợi hành rồi đồng sự. Đây đó là Bồ Tát để mà kéo chúng sanh về, chứ không phải hạnh đó, bố thí là bố thí ra để tạo cái nhân tốt cho mình là giàu sang phú quý, mà bây giờ là giác ngộ rồi, Bồ Tát đó kéo chúng sanh. Mà kéo chúng sanh sao? Bố thí. Bố thí á là chịu khó. Chịu khó gì cái việc? Chịu khó mời mọc, chịu khó đó, trong đó, đó tạo á, cái cơ hội để người ta tới. Cho nên á, hòa thượng á là đãi, nếu mà nhiều người ở trong đó, mỗi nhóm, mỗi cái đạo tôn giáo khác nhau, cho nên ngày bao đi chơi, họp mấy ông lại bao đi chơi, ăn uống rồi vé phòng gì đó, hòa thượng bao hết bố thí đó. Rồi khi mà đi chơi đó thì gặp nhau, có cơ hội để gặp nhau nói chuyện, chứ mà ở chùa, ở văn phòng đó thì ít khi nào qua lại, cho nên tạo cái cơ hội dùng cái bố thí là đàm mời mọc, cúng dường mời mọc để cho họ cùng lại. Cùng lại thì sao? Thì có cơ hội để nói chuyện, nói chuyện thì hiểu nhau, thông đạt hết tất cả những chướng ngại. Có hiểu nhau, hai bên hiểu nhau thì tự nhiên không còn vấn đề, không còn trở ngại. Vấn đề là không hiểu nhau. Cho nên trong cái hoàn cảnh tốt đẹp, thiên nhiên hoan hỷ vui vẻ thì tự nhiên mọi người ta cởi mở, cái lòng mở, cởi mở là không chấp trước, và họ giao lưu lẫn nhau, giao hảo lẫn nhau thì thành tựu bố thí. Bố thí trong đó thì mình mở ra lấy cái cơ hội đó rồi như gì, thì anh phải ái ngữ. Ái ngữ không phải nịnh hót, ái ngữ là chân thật hướng dẫn, dạy dỗ, chỉ dẫn để cho họ thành công, đó là ái ngữ. Chứ không phải ái ngữ thấy ổng, ổng cũng có uy, ổng cũng có tài, ổng cũng có ảnh hưởng, thôi mình nói cho nó nghe, đó là nịnh bợ. Không phải, mà chúng ta dùng cho đúng lý, thật tình, bà đem cái tâm mình đấy, tôi muốn cho bên ông được thành tựu, dùng cái này thì người ta thay lại, người ta mới mới mở rồi nó nói trong đó thì hợp tác nha. Chứ mỗi bên có ý kiến, mỗi tôn giáo, mỗi một nhóm, mỗi một đoàn đều có cái hay, cho nên họ chấp vô cái đó không mở. Mới cho nên chúng ta dùng cơ hội bố thí là họp lại lẫn nhau, tạo tiệc đãi đằng lẫn nhau, thì tự nhiên cái người ta thấy ồ cái bên này nó cũng thấy họ không có ngại nữa. Giờ ở tu ở trên học viện đó, ở làm cái này mấy năm, bây giờ chính quyền rồi ở trên đó là Thiên Chúa giáo, toàn nó là Thiên Chúa giáo, thấy chưa? Có đến cả gần cả trăm cái nhà thờ mới ra ta chịu hợp tác, chịu thảo luận, và bên chính quyền đó, chính quyền địa phương đó là hoan hỷ vui vẻ để hợp tác. Tại vì mình đã kiên nhẫn làm vậy đó, mình cúng dường rồi đem cúng học bổng nè, cúng cho nhà thương nè, cúng cho những cái nơi nó cần thiết đó, cho nó tạo cái phước lành cho xã hội, cho cái khu vực đó, bố thí đó. Chứ không phải là đem tiền đó mà bố cho người nghèo, không phải, mà làm á mục đích làm sao cho cái hoàn cảnh môi trường đó, những người lãnh đạo thấu được, hiểu được mình và quay đại lại học tập nhiếp phụ chúng ta, này là tứ nhiếp bố thí á, rồi ái ngữ lợi hành, không phải bằng lời nói mà chúng ta thực hành cố gắng. À, trong đó tôi thật sự thật tâm của tôi vì quý vị, cho cái việc phát triển tôi sẵn sàng đóng góp, cho nên họ hoan hỷ vui vẻ đem lợi hành chúng ta, và chúng ta đi trước, bây giờ họ lại hoan hỷ hợp tác đóng góp với chúng ta, là nhiếp thọ chúng sanh độ đó. Nếu nó nếu mà mở được như vậy đó thì không còn bất hòa, chúng ta giải quyết tất cả bất hòa. Họ ngồi xuống nói chuyện, họ ngồi xuống thảo luận, họ ngồi xuống để bàn bạc với nhau những chuyện lợi ích cho xã hội và thông cảm lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, đây tu được hòa chỗ này. Không còn là nhóm này ghét nhóm kia, không còn nhóm kia phỉ báng nhóm nào, mà tất cả đều đóng góp để tạo thành một cái thế chung cho toàn xã hội, chứ không phải thế lợi cho cái nhóm của ta. Mà nếu mà làm cái thế lợi cho cái nhóm của ta không thể nào hòa. Thế vì cho nên phải theo lời Phật là con chúng ta tạo nên ảnh hưởng cho cái nhóm của mình là người ta cũng phải thủ, mình muốn lợi thì họ thủ, cho nên tôi không phải tôi muốn hòa chung với tất cả, phải có cái tâm đó thì tự nhiên họ mở phá được bất hòa, lợi hòa đồng quân lại. Phật dạy chúng ta rõ ràng minh bạch. Còn bây giờ đây chùa này lại giữ cái kẻ của kéo Phật tử, thì cái việc ngay cả trong trong đạo đạo Phật còn không có hòa nhau thì làm sao mình thành tựu, đi ngược lại với đức của tôi. Hồi xưa đó đạo tràng đó là của thập phương, mà bây giờ đạo tràng đó là của tử tôn, của con cháu, của đệ tử. Còn đạo tràng lúc xưa không phải của ai hết mà của thập phương, ai có tài vô tất cả những vị tăng đều có quyền sở hữu, đều có thể ở đạo tràng, vì cái đó là đạo tràng đó, cái cũng như nhà chung mà không có nhà riêng. Còn bây giờ thì phải truyền cho đệ tử, không có đệ tử thì con em của mình con cháu của mình nó lãnh, thì cái đạo tràng đó là đạo tràng tử tôn. Mà bây giờ đạo tràng tử tôn rất nhiều mà đạo tràng thập phương không có, thế nhìn thấy không à? Không phải cái đạo tràng của tôi tới rồi đó là đệ tử ruột của tôi ạ, đọc truyền cho nó à, nó là con của tôi ạ, con trong pháp à. Mà nếu mà không có đệ tử thì truyền cho người nhà là Đây, cái chùa này hồi xưa của bà ngoại bà nội gì đó thì đó là đạo tràng tự tập, cho nên cái ảnh hưởng cái tội lỗi của nó không quá quan lớn. Mà chúng ta đem đi lấy đồ của đạo tràng thập phương đó thì lúc đó đọa địa ngục. Còn cái đạo tràng của chúng sanh, ôi cái nó cũng nhà mà, cái nhà 10 người ở, 20 người ở thì đại đụng một chút đâu có sao đâu. Còn cái nhà của thập phương là ảnh hưởng lớn, tất cả chúng đó, chúng sanh tu hành đều có phần ở trong đạo tràng đó, đều có cổ phần chúng ta lấy ra kẹt. Cho nên tứ nhất đây chúng ta phải lợi hành, phải làm việc tốt đẹp cho tất cả, chứ không phải chăm chăm vào một cái nơi của mình. Kẻ toán đó chấp vào đạo tràng, mai mốt lỡ chuyện gì xuống không có gặp người thì gặp súc sanh vô đó mà nương chết đó. Cho nên hòa thượng vẫn nhắc nhở hoài đừng có đắm vào đạo tràng. Nói ở trong cái đạo tràng trong đó chỉ có súc sanh thôi, chuột gián rồi mèo dế gì đó, ổ mấy con đó gần gần đó là vô trong đó. Cho nên mình buông xả, cao minh không để gì một cái gì lại, không có một đạo tràng nào là chỉ để không, kinh sách cũng không để đệ tử kết nạp lại thành kinh sách ngài thuyết thì không, rồi chúng sanh tự lại. Đâu có chùa nào Phật của Phật đâu, toàn là người ta cúng dường xong rồi đó tôi lấy quyền sử dụng đủ 5 năm 3 năm giảng xong pháp rồi tôi trả quyền sở hữu lại cho quốc vương đại thần, cho trưởng giả. Thầy với trò lại cầm bình đi tiếp. Quý vị thấy trong lịch sử Phật có để lại một cái gì? Đến hồi ở Xá Lợi đó cũng chia chia cho quốc gia, cho ông vua này vua kia mà đệ tử cũng có luôn, chia cho ông kia bên sông kia được mớ, bên thầy mớ kia mớ, cho quốc vương đại thần mà đại đệ tử sao giải thoát đi lấy gì ạ? Anh ở đây ông giữ giữ Xá Lợi à? Nói vậy cho nên chỉ giao cho ngài nhá, cho vị đại đệ tử là giữ y bát là ca diết ở nước Kê Túc, là giữ y bát để mà đợi Di Lặc tới trao y bát, truyền y bát cho Di Lặc, và ngài ca diết trong đó đang ở trong núi thiền định. Cái núi ra trong đó không biết sao nó khép lại rồi ngài ở trong cái thiền định. Thiền định đến 576 triệu năm. Ồ, cái mất thời gian chúng ta dài, nhưng mà các ngài không có dài. Đợi đến ngài Di Lặc xuống rồi nè, y bát của Thích Ca truyền lại cho ngài. Có nhiệm vụ là rồi, cho nên chúng ta ráng giải thoát đi, đừng đắm chấp. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là bậc Bồ Tát mới làm được, chúng ta làm không được. Người ta có cái tà kiến này, tà ti này, chúng ta cũng nhập vô đó, rồi giả bộ làm như vậy, rồi kéo họ ra. Người ta làm những nghề sát cá sanh, thì chúng ta cũng vô đó sát sanh. Sát sanh rồi làm bộ lừa lừa lừa, kéo họ ra. Người ta đánh bài, thấy chưa? Chúng ta cũng biểu diễn xuống đánh bài, mà mình đánh bài đó mình lấy đánh bài lại thắng. Vô casino thắng, cái người bên kia thấy quật sao ông đánh bài lúc nào cũng thắng vậy, thì từ đó mới nói tôi học Phật, tôi niệm Phật, tôi tu hành cho nên nó khó vậy đó. Thì kéo ra, ồ vậy đó hả, ông kia tham đánh bài đó, dạy cho tôi nha, thích mà nó cái này nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi, bao nhiêu lợi ích này chưa tới đâu đâu, cho nên ông hăm hở ông học. Ông hậu mà học đó thì Bồ Tát cho vài chiêu để cho nó thấy, bây giờ ráng tu đi. ông còn nhiều cái lợi ích còn ở đây nó không tới đâu, ông này nghe ham quá cho nên là lợi hành cung á, nhập vào ở đời để mà cứu tất cả chúng ta. Chúng có hành nghiệp gì mình đều biến biến vào cái hình ảnh hành nghiệp đó của chúng ta. Ây, cái gì? Bồ Tát chân thật chứ không phải như mình đó, ấm a ở đâu không biết làm cái gì đâu, nên nó phải ráng tu học, ráng có năng lực, ráng có trí tuệ thì chúng ta mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Còn nếu không có cái gì á, như con nít nó mấy tuổi nó ăn thôi nôi đó ha, 1 tuổi hay gì nó ăn thôi nôi rồi á, cho nó đồ để trong cái chiếu đó, lấy đi con, lấy đi con, lấy cái gì, wow, nó lấy được cái đồ á, chữa bệnh, nó mốt làm bác sĩ đó nha. Ô, nó lấy cái này á làm kỹ sư nha, cho nên lấy làm được cái gì, đó là ước mong mà, chứ chưa phải bác sĩ đâu, chưa phải kỹ sư đâu, mà mới ước mong là ở về sau đó con sẽ cái ráng cố gắng, ráng thành tài, ráng học để làm bác sĩ kỹ sư, thấy không? Chưa được đâu, chúng ta phải tu. Còn đây á, chúng ta chỉ cần á niệm Phật thành tựu nó. Chúng ta qua phần câu hỏi. Kính bạch thầy, trong kinh Vu Lan Phật có dạy cúng dường trai tăng và tứ sự cúng dường là có phước. Gia đình thân nhân của con nghe vậy cũng làm theo. Khi đến chùa, xin phép cho gia đình chúng con cúng dường trai tăng bao nhiêu vị đó chấm chấm, thì thầy trả lời phải có bao thơ tăng á, bao thơ cho tăng 1 triệu ni 800 ngàn, dưới nữa thì 500 ngàn, thân nhân con bức xúc quá, tại sao thầy lại ra giá? Việc này á tùy hỷ phát tâm mà. Vì thế thân nhân con quyết định cúng trai tăng ở nhà. Thân nhân con nói Phật dạy cúng dường trai tăng là có phước, vậy những gia đình nghèo tiền đâu mà trai tăng, đúng không? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Chính xác, Phật là pháp môn bình đẳng để cho tất cả chúng sanh bình đẳng nhận, chứ không phải là phải phải kiếm 1.000 vị. Cái gì 1.000 vị, trời đất ơi, lương tôi á trong đó mời á 10 ông là cũng hết hết rồi chứ đâu 10 vị. Mà bây giờ đó tới không phải là cúng trai tăng mà là cúng cái này nè, nó có giá luôn. Anh phải cúng bao đỏ, anh mời cái gì mời, ăn rồi nó hoan hỷ vui vẻ nói chuyện xong rồi đó, rồi cái thân chủ đó thấy không, thì phải đội cái mâm thấy không, cho từ trên xuống dưới rồi qua ni, cái mâm nó có giá luôn, anh không để đúng mai mốt không tới. Cho nên đó, cái mùa Vu Lan đó là mùa kiếm tiền chứ không phải mùa tu. Các thầy chỉ đợi đến ngày đó giờ đó Việt kiều ở Úc ở Mỹ gửi tiền qua cúng trai tăng, mở qua mấy ngàn đô, tiền ăn không quá tính, không có nhiều, mà tiền ở đây đó một cái bao đó 1 triệu 2 triệu tùy theo tính chủ, tùy theo tính chủ. Rồi không có thì Phật tử hùng với nhau ha. Hồi bây giờ năm nay mình đã tổ chức chung với nhau đi, rộp cả một cái đồi toàn là áo vàng không, tưởng là phúc báo đọa đó. Quý vị, Phật nói rõ ràng ở trong kinh Vu Lan và Vu Lan Bồn đó, nói là hãy cúng dường trai tăng, bình đẳng cúng dường, dùng cái tâm cung kính cho những người tu hành 3 tháng kiết hạ, cái năng lực, cái công phu, cái công đức của họ, cho nên đem cái đó để hồi hướng về chúng ta, chứ không phải trả giá đâu. Để giá cứ bị tham trong đó quá à, quý vị đâu phải vì hồi hướng cho chúng ta mà làm một cái thương mại, anh muốn cầu an đã có giá. Phật đi, Phật đâu có dạy cái điều đó, là có ông nào cầm tiền đâu, có quỷ nào mà cầm tiền đâu, chỉ xin một bát cơm một ngày một ngày xin một bát cơm, cùng tu hành. Xin bát cơm rồi đó thì phải cúng lại pháp thí, phải trả lại pháp thí lại để tôi què, tôi với ông què đó, đó, ông cúng dường tài thí, thấy không? Chợ Phật tử cúng dường tài thí, Phật và đại chúng cúng dường pháp thí. Có Phật thì Phật quyết, có đệ tử thì đệ tử quyết. Nhưng mà nó phải như vậy chứ không phải sự hiện diện của tôi là ngon bận áo vàng nè, phải ủi nè, phải giặt nè, phải mới nè, thấy chưa? Nó trong đó tiền không à, cho nên phải cúng dường để mà mốt sắm sắm áo chứ. Cái gì thấy tao đâu còn đâu có phải Phật đâu có nói vậy đâu à. Phật đó bận áo nào, chúng ta học đó hạnh ca diếp đó, hạnh đầu đà đó, áo nào ngủ ở Gò Mã, ngồi ở Đồng Tấn, ở trong đó chỉ ba cái y một cái bình bát, ba cái y là vá vá chằn vá chịch. Cho nên nó có phúc, quý vị coi phim hoạt họa chứ, nói về hạnh ca diếp đó, tôi coi đến đó, cứ đến đó là tôi cảm động. À, ổng muốn độ cho phú tăng, những người thích nhà giàu, cho nên nó nhìn nhìn không biết. Mà mấy ông kia đó là đi theo dõi, để là trưởng giả ca diếp là thượng thủ mà, ổng là nắm đầu mà, cũng như là giám thị gì đó, đúng chưa? Cho mấy ổng, mấy ông tăng nhỏ nhỏ đi coi ca diếp như thế nào. Đi thế ổng đi ngó thấy rồi, thấy ở dưới cầu có bà già, bà già ăn mày. Ngày bà ghê quá là không có ai cúng dường, bà muốn chết vậy trong. Thì ổng mới nghiêm chỉnh, ngài ca diếp mới nghiêm chỉnh tới trước mặt bà già, bà ăn mày đó. Tại ngài thế là nghe thấy tiếng đồ anh đã tiếng động đó, thí chủ xin đã phát tâm cúng dường. Bà thức dậy, bà ngó thấy một vị tăng oai nghi đỉnh đạt trang nghiêm đứng trước mặt mình, rồi á người tăng đó xin á thí chủ cúng dường. Bà ngày quá, bà giật mình, bà nói còn không có cái gì cúng dường, cái bát cháo của bà có đó. Cái bà này bà nghe bà giật mình, cái bát cháo đó rùi bu kiến đậu mà bà không dám ăn, nó lên nước rồi, nó lên nhớt rồi. Vậy mà thì có cái gì bà cúng cái đó đi, biểu cái này hả, vì sao cúng đi. Cái rồi á bà già đó vừa khóc vừa cầm cái bát cháo mẹ của mình và đưa lên cho cái bình bát của ngài ca diếp. Ngài ca diếp trân trọng cung kính quý mến cái sự cúng dường đó, và ổng cầm lên đó và thọ dường, thọ hưởng ngay. Mấy ông tăng kia chạy hết tất cả, chạy đi có là ủa làm ói mửa trong đó, thấy cháo mà nó lên nhớt mà ông này trân trọng cầm uống, nhận lại, nhận sự cúng dường cung kính của một bà già đó. Bà già xong chuyển thân lên cõi trời, thì thấy cúng dường bà ăn mày đã cảm động. Thì nó trong đó cái hình của quý vị, đó mới là phước điền. Còn cái vị ăn chơi trong đó sẽ đúng rồi, chiều nay mình có tiền rồi đó, phước ở đâu, công phu đâu ra mà cúng dường lại cho đệ tử, cúng dường lại cho Phật tử. Cho nên nó cũng phải rõ ràng minh bạch, mà cứ lại làm như vậy đó, trong đó là cứ kích thật đó, thầy tu á không đợi gì, đợi Vu Lan 3 tháng đó nó cúng thiếu gì tật, ở nơi đâu cũng mời bác như tâm tươi, nhất là bây giờ kinh tế nó lên, thấy không, phát triển nên ai cũng mời chúng. Này quý vị thấy Phật nói á, ân điền, thú điền, khổ điền, tất cả những người nói rõ này, anh phải đúng cái ruộng anh gieo xuống thì mới có. Còn anh gieo hạt ở cát ở gạch ở sỏi lấy cái gì mà lên, phải trong ở ruộng thì nó mới lên. Cho nên á, Kinh Vu Lan nói đọc thì đọc kỹ vô một chút đi ạ. Chúng ta chỉ đọc cái đoạn đó là cúng dường mà không biết những cái ở đằng trước Phật nói như thế nào mà dạy cho đại mục quyền liên. Không phải đeo trực khi đó, đến ngày tự tứ là trong đó sám hối công phu đó 3 tháng đó, để mà tu hành đó, thì cái lực của thanh tịnh của chư tăng đó mới có công đức, mới có phúc báo. Chúng sanh dùng tâm cung kính cúng dường bình đẳng cho các vị này, và ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa là người á thọ cúng dường nhân gian đệ nhất sẽ tới ứng cúng. Ông giả giả một vị tăng khác tới ứng cúng đem phúc báo cho chúng ta, để chúng sanh nó có cái phương tiện tu hành. Vì sao? Thì ổng cứ cứ đi vô nhà giàu mà độ, cho nên nó Phật mới dày. Ông muốn cúng dường thì ông ở lại thế gian này cúng dường để thọ cúng dường, cho nên ngài phải ở lại đây. Còn tất cả người khác thì giải thoát hết, đi về ngon à, còn mình ở trong cái cõi ta bà này thọ cúng dường chết. Cho nên ngài giả ở nơi đâu mà có thiên tăng cúng đó, 1.000 vị tăng đó, ngài nhập vô đó, có thể là trang nghiêm, có thể là người bần tùng, thấy không? Nếu mà anh nó khởi cái tâm chê bai là ngài đi không cảm ứng, mà nếu bình đẳng cúng dường cho tất cả vị tăng đó, không có chê là giàu nghèo đó, thì chúng ta cúng được cho ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa, cúng được cho ngài thì phúc báo của vị cũng nương nhờ vào đó mà chúng ta tin tưởng Phật pháp, từ đó dùng cái phước đó để mà tiến tu. Ngài ở lại với cái nhiệm vụ chứ không phải Phật pháp. Ông muốn cúng dường ở lại, cho ông ở lại là ở lại đây đến khi nào Di Lặc Bồ Tát tới. Ngài Ca Diếp thì có nhiệm vụ á thì giữ bình bát với y á, rồi giữ giao cho Phật nha, Di Lặc tới giao thôi. Cho nên quý vị phải đọc kinh, còn có mình cứ ấm ớ là cứ cứ cứ, cứ đó, rồi thấy cái gì hay hay à, tốt tốt nghĩa là đi hết chạy hết. Nên nó Phật dạy rõ ràng minh bạch. Còn đây á, quý vị thấy người ta không có phúc báo mà kinh ta cúng dường như vậy rồi cứu độ ai? Hôm qua chúng ta nói đó, cúng dường trong đó mà bà cụ ở trong đó mà vô cửa đó, vô cửa mà thần cửa không cho vô là quy đức không đủ, là mà nó cho ở trong nó các thầy đọc tên cho nó mở ngoài nó không cho vô là vì quy đức của vị không đến đâu. Còn đó, thần đó, ở trên đó, ở trong mà tướng đọc, ở trong mà chủ lễ đọc, ở ngoài dám mà cậu cãi à, ở trong nó chính mà ở trong đọc nó không rồi phá luật, ai chứng nhận? Thì ông chủ lễ không tính, không oai đức. Nếu mà chúng ta thực sự oai đức mà phát lên một lời đó là chúng tuân thủ hết, mấy vị thần tuân thủ hết. Cho nên chúng ta để thấy cho chính xác mà làm, chứ không phải làm ở trong đó hời hợt hờ, tưởng có ông cũng không bằng, mà chỉ làm cái tệ nạn, cái tệ nạn là cái đời đó, cái đời đó đến đến 3 tháng đó thế nào cũng có cúng dường. Cho nên á, ngài á ở trong kinh A Di Đà đó quá Tân Đầu Lâu Phả La Đọa, để chi cái gì ở đây anh chuyên á tụng kinh, anh chuyên niệm Phật, anh được ngài Tân Đầu Lâu Phả La Đọa tới cũng mới đem đem ngài vô đó. Chứ ngài đã trực tu đã đang á, dạy niệm Phật, đang tụng kinh, đâu có cúng đâu mà thằng ngài tới. Đây tới là nghĩa là phúc báo của ngài đem tới cho chúng ta. Y pháp này tự nhiên được hết. Ý nghĩa chỗ đó. Cái việc mở kinh á, kinh A Di Đà coi, phải có ngày Tân Đầu Lâu Phở Lao Đạo đó mà, đó mình trì cái ngày chư Phật tử Đa Ha trì kinh này, phước báo của ngày Tân Đầu Lâu sẽ để cúng dường cho chúng ta. Nên đây y giáo phụng hành, y giáo tu hành cúng dường, phúc báo vô lượng. Nhưng mà nếu người nghèo khỏi tu luôn, chỉ người giàu mới tu, Phật không có nói như vậy. Là tiếp tục hồng hàng tuần con thường đến chùa nhận giới bát quan trai, và mấy tháng nay con có đến niệm Phật đường chuyên niệm Phật, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con, chỉ dẫn cho chúng con một trong hai cách này khác nhau ở điểm nào, và bây giờ con nên chọn cách nào. Ở bên kia bát quan trai giới đó là tập tu, còn ở đây là chân tu chuyên tu, đây vô rồi. Còn bên kia đó là một ngày một đêm mới là tập, còn có nửa ngày chưa phải là tập đâu. Tập tu mà tập tu như hàng xuất gia, ăn một không quá ngọ, ngủ đó không có giường cao ghế đẹp, không có tô điểm hoa son, không có sướng hát, không có ở trong đó gian dối, tất cả tám điều đó bát quan trai gìn giữ cho chúng ta tu hành, như là ăn uống điều độ, có giờ có giấc, và trong đó tu chuyên tu một ngày một đêm. Nếu được rồi đó cho thằng sa di, nếu được nữa thì mới kết cụ túc giới, rồi được nữa anh có năng lực đó cho bồ tát giới tam tụ tịnh giới. Cổ này chưa gì nhảy một cái lên chót luôn, không hiểu gì đó, không biết gì đó. Cứ vô nhảy thoát ngay lên ngồi chễm chệ trên đó, ở chễm chệ nó chất lửa ở dưới nó đốt không chết, nên nó vậy à, ngã mạn tự cao lên à, ngã mạn tự cao trên đó ở dưới nó đốt cho chết. Bởi vậy cho nên chúng ta không hiểu, không phải đơn giản là, cho nên ngài á, ngài á Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích, ngài Ngẫu Ích nhận á thọ cụ túc giới, thọ xong rồi nghĩ đi nghĩ lại biểu diễn cho chúng sanh thấy, ngài là tổ mà, hồi giới thôi không giữ, giữ không không có đúng, giữ không có, nó không có tư cách giữ, tổ mà nó không có tư cách giữ, ta không có đủ năng lực giữ, tổ mà đó là Bồ Tát làm gì mà không dám giữ, không giữ giới được, biểu diễn chúng sanh hồi giới, giữ ở trong đó Bồ Tát giới tâm quảng đại thì chúng sanh, nhưng mà nó không có quá gắt gao như cụ túc giới. Đệ tử của Phật đó, Thanh Văn đó thì từng ly từng tí, hay cho nên thôi làm là xuất gia bồ ở sa di, bồ tát giới sa di, học trò của Ngẫu Ích đó, ngài thành thật pháp sư thấy thầy á, lấy sa di thôi mình không có dám ngang bằng thầy, làm á, xuất gia u và đắc. Rồi ngài hoằng nhất là hợp thời hiện đại đây chuyên á, về luật ngài cũng thọ giới, thọ giới xong rồi trả giới làm cư sĩ đạo, chỉ có giữ năm giới chỉ hàng cư sĩ, nhưng mà đầu á, nó chắc à, chứ không có dám xưng. Đây nói chúng ta các ngài biểu diễn toàn là những người luật sư, không là những người trì giới luật sư, cho nên á, hòa thượng á, nói bây giờ thì giả, đời Nam Tống nói giờ là giả, không còn chân thật tỳ kheo, tất cả đều không có đúng tư cách. Cho nên đừng có ham, bây giờ mình học đó, mình học mình làm mình tu được cái nào thì chắc cái đó, thấy không? Nhưng mà không phải phá, không phải suối là phá giới không có, nhưng mà mình ráng làm, nhưng mà đừng thọ, vì thọ trong đó làm cái mô hình, làm cái gương mẫu cho chúng ta. Bồ Tát gì đâu mà lang thang như vậy, Còn mình nó lang thang thì nó mình cố gắng lúc nào lang thang, lúc nào không lang thang thì cũng được, mà hãy mà có danh Bồ Tát rồi thì phải ra Bồ Tát, tự nhiên lại gánh cái nghiệp rồi mà anh làm chưa xong đó thì ở lại làm rồi hãy đi. Còn ở trong đây nó đới nghiệp vãng sanh đi, còn anh ở trong đó ê, ông lãnh nhiệm vụ của Thích Ca mà ông làm kiểu này chết 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 chết, ở lại đã không cho đi. Ngay cả cái áo đó cái chị, cái áo mà cà sa tôi bận á, màu nâu nhiều vàng đó, hòa thượng nghĩ chứ mình bận áo vàng, Phật đâu có bận áo vàng đâu, Phật bận áo nạp mà cái vải á, vải mà quấn xác chết đó, màu trắng đó. Còn á vẽ hình đó, Phật là kim thân, đó là ngài qua cảnh giới, mà ở đây ngài phải bận áo nạp để cho chúng sanh chán cái thân này, bỏ thân này, thấy chưa, bỏ đi. Nhưng mà tự nghĩ thế ra mình nó mặc áo vậy không như lý như pháp, mà không như lý như pháp làm đám cho bà hàng quán trưởng đó, thiên thần hộ pháp nó thấy ngã mạn tự cao, nó lại kiếm chuyện là chết nữa. Cho nên nghĩ bây giờ phải làm sao đây. Nên lúc trước đó, 10 năm trước hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, 10 năm á, cuốn thứ 10 đó, quyển thứ 10 đó, ngài bận áo đỏ viền vàng. Thấy không? Cái rồi sau á thì ngài Đức Phật Di Đà đã mới xuống nói cho ông thợ may sửa sửa áo. Vậy trong nhà ông nó sửa, sửa trong đó thì cái áo mà chúng tôi làm lễ đó, áo đó Đức Phật A Di Đà sửa màu nâu là không phải trắng sắc, mà là cái màu á hoại sắc, mà nhiều màu nó hợp vô, cũng như là chúng ta nấu một cái nồi cháo đó tùm lum cái gì á dư đó cho vô đó, thì màu nâu màu lam đó là màu hoại sắc, còn màu vàng màu đỏ màu tím gì màu xanh đó là màu trắng sắc, không được mặc màu đó. Cho nên thật thật sửa lại cho cái áo màu nâu nó là hoại sắc, mà là cái viền vàng để cho chúng ta thấy được cái oan đi đây đó. Nên đây phải biểu lộ như vậy chứ không phải bây giờ bằng áo đỏ nữa mà kim tướng nữa rồi thêu hoa nữa, giống như đại quan mà lúc xưa đó cái áo mà kim tuyến đó mà thêu hoa thêu 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 đồ trong đó đẹp đẹp đó là của vua với đại thần cho nên khi nào mà vua đi chùa, đại quan đi chùa đó thì này này để thầy mang lấy cái áo cho thầy, còn mà không có cái ngày đó thì xếp cái áo vô tủ để đó không có được dùng, vẫn dùng áo nạp. Đấy chưa? À, chúng ta thường thường nói là lão nạp đó là ông á, ông là quần áo hòa thượng nó bằng áo nạp, mà khi vua tới là nể ổng, ổng tặng cái áo mà không dùng thì ổng buồn, cho nên lấy cái áo ra cho thầy bận, lấy cái áo kim tuyến có thêu giống như các đại quan đây, mà áo vàng là vua vàng. Ở lúc xưa đó ở Ấn Độ thì bận áo nạp vải, trong đó vải mà quấn khác, còn hôm qua Trung Quốc đó là tôn trọng thầy cho nên nó xây chùa rồi cúng dường lên cho nó, mà màu vàng đó là màu của hoàng tộc không ai được dùng, mà dùng một cái là bị tội. Đó là quan thì bằng áo đỏ áo xanh cái gì, còn nó hoàng tộc mới được bằng áo vàng, cho nên vua ban cho thì mới bằng, chứ không phải bây giờ thấy áo nào áo thấy hay quá ngon quá còn hơn ở ngoài. Nè, đó là không được, được. Khởi cái tâm ngã mạn từ cả thôi tới giờ ngày mai tiếp. Ê. Ô, ngày mai á, chúng ta bận đi đi về ha, đang bận đi về Queensland cho nên buổi giảng pháp ngày mai á, tạm dừng nè, là chúng ta sẽ tiếp tục tham đi đạo Phật, là xin mời tất cả chư vị cùng chắp tay lại để niệm danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, cùng hồi hướng cho tất cả khổ nạn chúng sanh trong tận hư không pháp giới. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.